Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được một sức khỏe dồi dào, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Cho nên chúng ta tu rồi, chúng ta càng ngày càng cải cỡ mở, không giận hờn, không nuôi những cái đó, và cũng không cần nghe cái đó, vì những cái đó không có phải là cái phương thuốc để trị bệnh cho tôi, chính tôi. Tôi không nghe những lời thị phi, những người nói xấu tôi không nghe, những người muốn giết hại tôi không cần biết. Tôi chỉ biết sự giải thoát thanh nhẹ, tôi sẽ biết giá trị thương yêu của Thượng Đế, của nhân quả đã hướng độ cho tôi ngày hôm nay, tôi quý điều đó mà thôi. Còn giờ phút lâm chung đối với thể xác có nghĩa là gì bạn? Thể xác này có bỏ đi, ngày mai các bạn sẽ trụ ở trong một thể xác khác, trong một nơi tiến hóa khác, nhất định tùy theo cái căn lành, căn thiện, căn ác của chính bạn mà thôi. Cho nên chúng ta là người tu, chúng ta ý thức rõ con đường tu, và chúng ta ý thức rõ cái tinh thần phục vụ, thì chúng ta vui chứ là không làm sao mà chúng ta buồn được, không thế nào buồn được. Các bạn đang like chiếc xe hơi đây, các bạn vui tất cả sự cộng tác của những người ở thế gian để đem sự thông minh Thượng Đế đã ban cho họ, và cộng tác và xây dựng kết tập thành chiếc xe hơi để cho các bạn có cơ hội ngồi chung nó để đi làm. Các bạn thấy không? Trong sự thương yêu xây dựng, chứ đâu có sự nào phá hoại đâu. Từ trong nhà bước ra ngoài đều là thương yêu và xây dựng. Các bạn thấy Thượng Đế đã làm việc vô cùng với bạn chưa? Cha mẹ đã làm việc cho bạn biết là bao nhiêu ngày giờ mà đâu có suy tính được. Các bạn, ngày hôm nay các bạn đã làm được bao nhiêu giờ lương thiện. Cho nên chúng ta quên sự so đo đi, và chúng ta giữ tâm thanh tịnh để thẳng độ chúng sanh, làm nhiều, học nhiều, lấy oan làm ấm. Những người nào kích động, chê bai việc làm của chính chúng ta cảm ơn. Vì nhờ cái đó chúng ta mới thấy sự sai của chính chúng ta, và chúng ta sẽ làm tốt hơn nữa. Càng ngày càng làm tốt nhiều thì mọi người sẽ kính mến chúng ta, thì chúng ta mới xứng đáng nhận tình thương và đạo đức của nhân vật của trả Phật, là chúng ta thực hiện tình thương và đạo đức mà là đúng đường lối trong tâm thức của chúng ta lúc giáng lâm. Các bạn giống giáng lâm trong mọi sự tươi tắn thương yêu, các bạn thấy có đứa bé nào không có một người nào yêu thương nó không? Biết ẩm, biết xoa dịu, biết thương nó, vì nó đem tình thương xuống thế gian. Lúc nó giáng lâm là nó vô tư, nó không, nó ở trong cái không. Nhưng ngày hôm nay vì sự tranh chấp thù hèn, vì trình độ ta kể cái cao người thấp, chê lẫn nhau, dồn cục đó, rồi tạo cho hình hài mình càng ngày càng xấu. Nhiều người đánh phân tha son, mặc đủ thứ mà trong nó cầu nhau, cái mặt nó thể hiện xấu cho đâu có đẹp. Bằng áo vest thắt rẻ vát mà giận người ta thì đâu có nghĩa lý gì. Bộ đồ đó nó thành rác rồi, nó thành rách rưới rồi, không phải tươi đẹp nữa. Cho nên chúng ta phải biết từ trong cho đến ngoài. Nếu mà không có sử dụng một sự sẵn có chúng ta để đáp ứng bên bề ngoài, thì chúng ta làm sao khôn hơn bề ngoài mà điều khiển bề ngoài. Cho nên các bạn là tu, tu là tịnh, thanh tịnh rồi các bạn thấy. Tôi nên sử dụng sự tươi đẹp. Nụ cười của tôi không có mất tiền, tôi nên thực hiện nụ cười thanh nhẹ để tôi được sống trong cảnh nhà. Tôi hít vô thở ra thanh khí của trời Phật, tôi phải thực hiện những gì thanh nhẹ và cởi mở cho nhân quả. Đó là đúng đường đi của những người tu vô vi là vậy. Vô vi là việc lớn chúng ta làm nhỏ, mà việc nhỏ nó phải trở về không mới là vô vi, nó mới thanh nhẹ. Còn việc nhỏ mà chúng ta làm cho lớn nặng trong tâm, một câu nói họ trách chúng ta mà ta giận 5-3 tháng, đó là làm lớn việc rồi. Càng ngày càng nặng, nó trì tâm chúng ta làm sao ta tiến. Càng ngày càng giận, càng đi nói xấu họ, làm sao chúng ta tiến, không bao giờ tiến nổi. Phải hiểu chỗ này. Còn việc nhỏ chúng ta làm cho nó mất đi, chúng ta mới cảm thấy nhẹ trong giấc ngủ của chúng ta. Việc nhỏ mà chúng ta càng ngày càng làm lớn, làm sao được. Phải làm cho nó không đi, không còn nữa, không đem trở về lớn, không cho đó là quan trọng, đó, mới là được. Vì rốt cuộc các bạn không phải ra đi với hai bàn tay không đó các bạn. Lúc các bạn giáng lâm xuống thế gian là không, và phải trở về với không, nó mới là đúng. Thì lúc nào tâm hồn của các bạn không, thì đùng một cái là có rủi xảy ra một cái việc gì, thì các bạn ở đâu? Ở cái chỗ không là chỗ thanh nhẹ, chỗ phước đức. Lấy cái gì chứng minh sự thanh nhẹ? Ở thế gian nhiều người ta cũng buôn bán, người này cũng buôn bán, người kia cũng làm việc, mà người kia nó lại được thanh nhẹ, nó được thăng chức hoài mà tâm nó không có tranh chấp, nó lại hiền hậu. Của người mưu mô kia tính từ xu từ cát, rồi rốt cuộc không có được lên chức, cũng chả có lên lương. Tại ai? Tại tâm thức của nó. Còn người buôn bán kia thiệt dốt nát, không có học lớp nào, họ lại khá hơn. Còn người này học cái thạc sĩ tiến sĩ mà mua gì lỗ nấy. Tại sao? Vì tính quan, tính trước cái nhu cầu của chúng sanh, thì làm sao chúng ta hứng được những cái gì của người buôn bán làm ăn thụ lợi, cũng như là cái mái nước mà chúng ta để ngược, làm sao mà nước nó chảy xuống. Chúng ta muốn hứng nước phải để xuôi, không có để ngược được. Cho nên phải hòa, nhẫn hòa là trên hết. Cho nên vô vi các giới đều có quyền tu. Người buôn bán tu, người làm chính trị tu, người hung hăng tu. Tại sao những người hung hăng lại tu mau đắc đạo? Vì họ không sợ một cái gì. Họ dám ăn cướp của người khác, họ dám giết người khác. Nhưng mà ngày hôm nay họ buông bỏ tất cả, họ hương thượng, họ truy tầm chân lý, họ đem sức mạnh dũng chí của họ đi lên hòa với sự thanh giới để họ tận hưởng, thì họ tiến nhanh hơn. Vì sao họ lại hướng trượt hung hăng? Vì họ tâm tối không thấy. Nhưng ngày nay họ thấy rồi, họ đâu có giải. Vì như con thú nó có sự nắm ấm no như các bạn, nhưng mà nó biết hướng thượng, nó biết ở hiền, như con chó chẳng hạn. Nó biết thương yêu chủ nó, nó biết lo lắng cho chủ nó, hỏi chủ nó đối với nó thế nào. Nó nhàn hạ vô cùng, thấy nó là đầy tớ, nhưng mà kỳ thật chủ là đầy tớ của nó. Ngược lại phải lo cho nó, đi đâu cũng phải nhớ nó, và mua và lo và sắm cho chính nó. Các bạn thấy rõ chưa? Cho nên con thú mà biết ăn năn cũng được tận độ, cũng được tiến hóa, chứ không phải con người mới là tu được. Cho nên chúng ta thấy rõ rồi, tình thương và đạo đức khắp các nơi, trước mắt các bạn, trong tâm các bạn rất rõ ràng. Nên giữ lấy đến nó đó mà thực hành ý chí các bạn, và là vô cùng. Nên thể hiện cái ý chí đó thì không bao giờ các bạn gạt các bạn nữa. Nếu không thì các bạn nuôi dưỡng sự sân si, rồi nằm đêm các bạn thấy là chính bạn đã gạt bạn, chứ chẳng có ai gạt bạn. Cũng là câu nói mà nói nặng rồi tối ngủ không được, đó là bạn đã gạt bạn. Cho nên bạn thấy lợi hại trong nháy mắt. Chúng ta tu thì nay đúc kết chút, mai đúc kết chút, chúng ta mới thấy rằng cái hạnh từ bi sẵn có trong nội tâm, đem nó ra mà sử dụng. Lấy lời của ông Phật mà dòm đây thay ta. Ông Phật nói là nhân nhân giai thành Phật, thì ta cũng là Phật. Khi ta thiền, ta là một vị Phật. Tại sao ngày mai chúng ta lại đi nói xấu người khác? Một vị Phật không nói xấu người khác. Nếu chúng ta tưởng Thượng Đế mà ngày mai chúng ta đi nói xấu người khác, chúng ta không xứng đáng làm Thượng Đế. Còn giận hờn nhỏ mọn, độc ác, rồi ai hại ai, các bạn thấy không? Bạn ác là bạn hại bạn, bạn giận hờn là bạn làm hư ngũ tạng bạn. Bạn thấy chưa? Mà bạn biết tha thứ và thương yêu thì bạn mới giúp cho bạn tiến. Bạn không bị kẹt nữa. Bạn nghi kỵ người khác thì bạn mất phước và bạn không có tiến được. Như bạn không cần nghi kỵ bất cứ một ai, bạn giữ tâm, bạn nghi bạn, bạn sửa bạn thì bạn được phước. Mà bạn nghi người khác thì bạn mất phước. Vì sao? Bạn có sự sáng suốt, không biết phục vụ cho chính bạn, mà cứ đâm đầu phục vụ người khác là các bạn tạo nạn mà thôi, tạo cái khổ cho mình mà thôi. Giận ai cứ nhớ hoài, không bao giờ xóa bỏ được. Đó là mình mang bệnh ở tương lai. Bệnh không thể trị được, như bệnh căng xe này kia kia, nó là giận hờn nhiều quá sanh cái bệnh đó, chứ không có gì hết. Phải từ bỏ tức khắc mà cố gắng niệm lục tự di đà để cho nó quy nhất, trụ lên trung tâm bộ đạo. Lúc đó ở đó các bạn mới thấy giá trị của sự giải thoát. Chứ tiền của không đem các bạn đi đến đâu, nhưng mà chỉ nắm đầu các bạn và chôn vùi các bạn. Các bạn đã thấy những người buôn bán khổ cực, càng bành trướng thì càng nợ càng gia tăng, làm mỏi cho các giới nhưng mà không hay, tạo khổ cho chính mình mà không biết, tu thì không chịu tu, rồi vấn thân trong sự sai lầm, càng ngày càng bị trói buộc và không có tiến hóa nổi. Các bạn thấy rõ chưa? Hôm nay tôi có sự hiện diện đây cũng nhắc sơ chút đỉnh cho các bạn. trong kinh nghiệm thực hành của chính tôi. Và tôi mong các bạn nhớ lấy những lời tôi đã và đang nói đây, và các bạn giữ lấy sự thanh tịnh để tiến qua thì không sai một chút nào, và không bị tự gạt, và không bị người khác gạt. Chính các bạn đã tự gạt các bạn quá nhiều, cho nên chúng ta phải từ bỏ những cái ý niệm này để tiến tới xây dựng một cơ độ tốt đẹp, tri tâm an lạc, thì mới nhận thức được chân hồn bất diệt, giữ lấy niềm tin sẵn có, bước tới một ly hay một ly, tới một phần hay một phần, không nên nhờ đợi, phải ở trong thực hành. Các bạn đã vấn thân, các bạn mới thấy rõ giá trị của nội tâm và khả năng của chính bạn. Lúc nào cũng vui hòa với các giới để học và để tiến, biết cảnh này là cảnh tạo, nhưng mà luôn luôn lấy quán làm ân để tiến qua. Sự trách móc là sự thúc đẩy chúng ta trở về với thanh tịnh. Bất cứ một người nào trách móc chúng ta mà chúng ta hiểu được, nghe được, chúng ta nên cảm ơn. Vì những sự trách móc đó là đưa chúng ta trở về dung điểm thanh tịnh sẵn có của chính chúng ta. Trách tôi thì tôi không làm, nhưng mà tôi phải tìm ra lý do gì tôi bị trách. Vì lý do tôi động, và tôi lui bỏ động, tôi trở về tịnh, tôi không còn bị trách. Vui hòa thì không còn bị trách móc nữa. Cho nên chúng ta phải quý sự trách móc. Nhờ sự trách móc chúng ta mới sửa tâm sửa trí mà để tiến hóa, chứ không phải sự trách móc đó là vô ích, đều là hữu ích. Vì chúng ta cư trần nhiễm trần, chúng ta mất cái vốn không rồi, ngày hôm nay phải nhờ động gỡ động mới được, dĩ độc khứ độc mới được. Cho nên mà chúng ta chê cái đó là chúng ta không tiến được. Cứ tìm cái nhẹ là càng ngày càng vun bồi sự tự ái và không có thức tâm. Mà chúng ta hòa trong đó, xây dựng dũng chí thanh tịnh, chúng ta mới thật sự có cơ hội thực tập. Cho nên trong thực hành mới thấy đường đi, còn nếu thiếu thực hành không thấy đi. Cho nên phương pháp Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Viện Bí Phật Pháp là để cho mọi người thực hành, tự thấy, tự tiến. Còn nếu không thực hành, không bao giờ thấy và không bao giờ tiến. Thực hành những gì? Thực hành trong ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật trước lục tự Di Đà. Đầy đủ rồi các bạn mới thấy rằng sự khai quang trong tâm hồn của các bạn vô cùng. Lúc đó các bạn mới thật sự dâng thân, cứu đạo và phổ đạo cho nhân quật rõ rệt. Sự học hỏi truyền miên đến với chúng ta, càng học càng tiến, càng dâng thân càng thanh tịnh, mới thật sự đời đạo sống tu. Đại phước, các bạn có thể sẵn, có gia đình, có nhân quật, có lý trí thì khai mở tiến tới vô cùng. Ngày hôm nay các bạn không thiếu gì hết. Sự nâng niu của Thượng Đế, thanh khí hòa toàn thân các bạn, hỗ trợ cho các bạn nên hơi thở vô cùng thức giác và tự trở về nguồn cội. Càng ngày càng được học nhiều hơn, càng ngày càng thanh tịnh, càng thấy trở ngại đến với chúng ta nhiều hơn. Nhưng mà khi chúng đến với chúng ta thấy lấy quan làm ơn thì các bạn giải quyết được. Nếu không biết lấy quan làm ơn thì không bao giờ giải quyết được và sanh ra bên ngoài. Cho nên người tu phải hiểu lập, phải biết cách lập cái hành này. Cái hành này là quan trọng. Trong thanh tịnh mới thấy rõ mọi phương diện, các sự kích động đều đổ cho chúng ta tiến hóa rõ ràng, không bỏ chúng ta và vẫn xây dựng và kiểm soát chúng ta rất kỹ. Đó là ý chí của Thượng Đế. Khắp các nơi đều có sự hiện diện của Ngài. Đêm khuya giấc ngủ, giờ ăn, các bạn đều có sự hiện diện của các ngài, của Ngài, nhưng mà bạn không bao giờ thấy vì các bạn thiếu thanh tịnh. Người cha yêu quý luôn luôn nâng niu các bạn, hộ độ cho các bạn thiên hòa, không bao giờ bỏ các bạn, không có giây phút nào bỏ. Ngày hôm nay các bạn là một người mẹ hiền, không bao giờ các bạn bỏ con. Người nghiêm phụ cũng vậy, không bao giờ bỏ con. Các bạn thấy rõ chưa? Cho nên chúng ta là con của Ngài, không bao giờ Ngài bỏ. Hạt cát Ngài còn chiếu cố kia mà. Nếu hạt cát không có chiếu cố hạt cát, Ngài đâu có làm mặt trời mặt trăng để làm gì. Để cho nó có cơ hội tiến hóa từ cái xấu mà tới cái tốt. Đã có đa quy cho các bạn. Các bạn đây rồi, các bạn tu, các bạn mới tìm ra cái tiềm năng thiên nhiên của trà Phật. Các bạn thấy có dầu để đổ vô trong xe, các bạn chạy mở đá đó các bạn, do sự nóng mà tạo ra thành dầu để đốt để cho các bạn sử dụng. Những cái gì Thượng Đế cũng đổ các bạn mà tùy theo trình độ các bạn. khi các bạn cần là ngài độ trợ, với sự cộng với sự thông minh của các bạn mới sờ mò được và thay đổi. Cho nên những cuộc chiến tại thế đệ nhất đệ nhị đều có sự tiến hóa, xây dựng vật chất đều tiến hóa, phần hồn đều tiến hóa. Mỗi kỳ cô nít ra đời điều khác, thì những kỳ kia cô nít nó còn hơi ngu, bây giờ cô nít phần đại đa số là khôn ngoan và thông minh nhiều hơn. Cho nên cái trường tiến hóa vô cùng, thấy nó tạm nhưng mà nó là vĩnh cửu. Từ cơ cấu này đổi tới cơ cấu kia, các bạn thấy sự hiện diện mắt mũi tai miệng vẫn còn tại thế. Hãy chứ cơ cấu này để giam gì? Giam điểm liên quan đó là phần hồn. Mà cũng đằng kia cũng mắc mũi tai miệng mà nói ra họ gây, họ bệnh, họ bực. Mà thằng này cũng mắc mũi tai miệng nói họ hòa, họ mở cho. Thấy rõ không? Cho nên mỗi ngày rồi đây mọi người sẽ thấy rõ cái tu là quan trọng.
Con đường sát phạt nữa, không phải người tu. Cho nên chúng ta tu, chúng ta phải cố gắng đi tới đích.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Con thì ngộ đạo, lý tu, mà ông chồng không tin tưởng. Thành ra, ví dụ mà con muốn đi họp hay là đi đâu là tu ở nhà cũng vậy đó. Là ông cứ như chuyển tiếp hoài. Thành ra cái đó làm cho con buồn lắm, tôi không đản chế, không phải là ông đánh hay là chửi hay là gì, nhưng mà cái cách của ông nói mà chỉ rõ cái này cái kia cái nọ là như tôi mù quáng, coi như tôi mù quáng, không có bị lôi cuốn, chứ không có cho rằng sự tôi có cái niềm tin. Tôi muốn làm sao mà để cho ông cũng hiểu như tôi vậy đó, thì hai vợ chồng cùng tu thì nó dẫn hơn nữa là như ví dụ như con muốn đi á, đến chỗ này chỗ kia đó thì không có phương tiện di chuyển là một, mà ông lại không cho tôi đi nữa. Và cái gì anh xưa đó thì nó là phải ở nhà để lo cơm nước của phòng hạ cho ổng, đi mà bỏ cái bữa ăn thì lỏng giận. Nhưng mà tôi nghĩ trong bụng như này, nếu mà tôi cứ phe lời đi, tôi cứ đi cho ông giận đi, thì như vậy tôi có lỗi gì không?
Có chứ. Tại sao chị đi ra ngoài chị thấy cái này nó thích hợp? Chị cũng là con người, cũng mắc mũi tai miệng, cũng một tâm trạng buồn vui như người khác. Bằng này hôm nay chị nhận định rằng cái phương pháp này nó hữu ích cho tôi, và phương pháp này nó có đòi hỏi sự hiện diện của tôi hàng ngày nơi chỗ truyền pháp không? Không. Nó rất đơn giản. Tôi chỉ hở sơ rồi tôi trở về, tôi được phục vụ chồng. Tôi đóng vai hiền mẫu, hiền thê, tôi phải chọn cái nghĩa đối với chồng. Còn nếu bây giờ tôi vì một cái lẽ nào tôi tìm một con đường hay hơn, tôi mặc kệ ông cho ông chết đi, cái đó không nên. Mình nên đóng cái vai hiền mẫu, hiền thê, thì mình học cái hay, mình về mình thực tập, chắc gì nó hay không? Mình về mình nghiên cứu, mình thực hành, thì càng ngày mặt mày thay đổi, tâm trạng thay đổi, lời ăn tiếng nói đối đãi giữa chồng mình với mình càng ngày càng cởi mở thêm. Lúc đó chúng ta mới bàn bạc về con đường đạo tập. Thì người chồng sẽ thấy rất ngạc nhiên đó, rồi vợ tôi lúc này sao bà này minh mẫn quá, tôi sống với bà bao nhiêu năm chưa nghe một lời nói đạo, ngày hôm nay bà nói đạo với tôi, và thật sự tôi nhìn nhận đó là đạo. Lúc đó ông muốn hiểu nhiều thì tôi sẽ bàn bạc với ông, và còn tôi còn nhiều chỗ hay nữa, nếu ông bàn lòng tôi dẫn ông đi. Cũng như người Việt Nam mới qua đây kêu đi shopping, thấy cái này nó làm gì mà không treo đồ lên để trong tủ không, rồi phải biên cái giấy lâu lắm. Ở Việt Nam chỉ món đó trả tiền tôi lấy tôi đi, thấy nó bật lên tôi không muốn đi. Nhưng mà đi thét đi quen rồi, mình đi mình hiểu cái mạch lạc đường lối, mình về mình nói cái trật tự của xã hội, rồi chồng mình nghe đồng đi, mình giải thích cho họ hiểu, thét rồi họ hiểu. Thế là trật tự là quan trọng. Tu là gì? Trật tự. Vì tôi mất trật tự tôi mới khổ buồn, và tôi lập lại trật tự cho chính tôi thấy tôi vui hòa. Tôi thấy chồng tôi là quý, chồng tôi là thầy tôi, còn pháp là phương tiện, chăm là thầy. Bởi vì người tôi yêu, người tôi muốn, tôi mới bằng lòng gả lấy họ. Cũng như cái đạo mà chỉ muốn lăn xả vô làm công quả ở chùa hay ở bất cứ một cái chỗ nào. Đó là lúc ban đầu cũng khác gì yêu người chồng, thích. Thì ngày nay mình yêu người chồng và mình phục vụ người chồng tận tâm, và đem những cái gì mà mình tìm được trao đổi với chồng, thì chắc chắn là chồng phải nghe. Và chồng thấy rằng vợ tôi từ ngày biết cái pháp này nó là khá hơn. Người nhìn nhận thì người phải hành. Người trong tuổi già đang thi đua trở về cái chỗ lụng tàn, ai cũng muốn buông bỏ tung thức, tâm thức trở nên sống động và sáng suốt, từ lúc đó mới tìm về trời Phật. Cho nên tôi thích trời Phật lắm, tôi mộ đạo, nhưng mà tôi hành không được. Cái nhân đạo tôi chưa hành thì thiên đạo làm sao tôi hành? Gia can đó chị, gia can là bài học gần nhất mà quý báu nhất giữa vợ và chồng, đồng vợ đồng chồng tốt hơn. Đừng nói tôi thấy cái này hay tôi bỏ chồng, qua bữa sau cái này tôi theo không kịp, tôi chê cái này tôi trở lại chồng không được, tôi trở nên bơ vơ rồi. Chị thấy không? Cái nào có chị phải lập lại trật tự. Còn cái phương pháp người ta tu đây, mình hỏi người ta tại sao chị tu hết này. Trước kia tôi khổ lắm, tôi buồn, tôi lộn xộn. Vì sao lộn xộn, vì sao buồn? Vì mất trật tự. Và tôi mượn cái pháp này tôi lập lại trật tự. Bây giờ tôi vui quá. Tôi thấy bà con tôi đông, tôi thấy anh em tôi nhiều, tôi thấy người nào cũng là tốt, thì tôi đạt được thanh tịnh rồi. Thì cái đường đi nó rộng, và nó không bị eo hẹp nữa, và nó không bị cô đơn. Chị thấy không? Cho nên chị nên, khi mà chị học được, chị về nhà, chị đâu có cần phải đi học, đi hè làm gì. Chị thực thi 6 tháng, 1 năm, coi nó thay đổi thế nào. Rồi, để ổng phê phán, chắc chắn ổng phải phê phán. Mặt mày chị hồng hào, mắt chị sáng, tâm chị nới rộng, và không buồn tuổi nữa, nhận định mọi sự đều sáng suốt. Thì cái nhà nó vui rồi. Cái nhà là nơi chị bàn bạc đó chị, chứ không phải chỗ này là nơi chị bàn bạc. Chỗ này là chị học sơ rồi chị về chị thực hành là thôi. Thấy không? Thành ra nhiều người không hiểu, mượn cớ ở việc nhà cũng không làm, tôi đi họp à, để quan trọng. Mà kỳ thật cái hội đồng trong này là bỏ phế. Cái họp trong này, thiền đường ở trong này, thiền viện ở trong này, càng không vũ trụ ở trong này, phải thanh tịnh để luận xét. Lâu lâu gặp mặt huynh đệ tiến được trao đổi về thứ khả năng thanh tịnh mình tới đâu, suy nghĩ nhục mình đã có chưa, mình đã đọc nhiều sách thiện giác của những vị đã thành đạo, vậy mình đã thành được cách nào. Gặp nhau để đối chiếu, để thấy rõ sự sai lầm và trì trệ của chính mình, nó cũng hữu ích vậy thôi, một chút thôi, không có phiền thì giờ cũng chậm đâu. Cái pháp lý vô vi đã chọn cái giờ cho chị tu là sau công chuyện nấu nướng phục vụ chồng tận tâm. Tại sao chúng ta phải phục vụ chồng mà người ngoại quốc nó không cần phục vụ chồng, mà chồng phải phục vụ nó? À, mà ta lái xe chạy rầm rầm nữa, đi nhảy đầm lấy ông này ông nọ tự do, tại sao mình thì phải phục vụ? Mình là giống dân khác, nó có đầu có đuôi, nó phải tắc nghẽn chính giữa đâu, nó có đầu có đuôi. Thì trời Phật đã phục vụ chúng ta, chúng ta mới có sự hiện diện trên mảnh đất lạnh này, không có miếng dây lộn cũng tới được. Thấy không? Trời Phật đã phục vụ. Vậy chúng ta hướng cái phục vụ đó, chúng ta phải tiếp tục phục vụ. Mà muốn học cái bài phục vụ ở đâu? Nơi chồng con, gia ca, rồi mới đi tới xã hội, rồi mới tới trời Phật. Thấy chưa? Đều là có trật tự, nhưng nhiều người không có trật tự, rồi tắt ngang, nói ngược với chồng, nói ngược với vợ, thành nó vợ chồng phật lòng. Rốt cuộc tôi lãnh đủ chữ ông Tám, mà ông Tám đâu có bài vậy. Cho mơ cũng chữ ông Tám, chiều cũng chữ ông Tám, mà ông Tám đâu có bài người ta làm được. Phải hiếu thảo, phải vui hòa, phải sống trong lễ sống của hiện đại, rồi chúng ta tiến trong thành tựu.
Dạ thưa thầy, con nghe thầy nói lúc buổi chiều là nếu mà một người đàn ông gặp người đàn bà là trượt, gặp trượt, là con không hiểu có nghĩa như thế nào.
Trong lúc mới yêu nhau là yêu cuồng tín, tưởng hai người được ngủ chung giường là thiên đàng đó, là kêu bằng trượt, khúc trượt mà thôi. Rồi qua một thời gian cãi lý, lúc đó là cãi lý rồi đó, rồi đi tới chỗ đấu trưởng, đấu trưởng rồi xa nhau. Khi mình có chồng mà xa chồng ôm con, mình mới thấy cái giá trị của tình thương. Lúc đó mới học thương yêu trở lại, mà thương yêu cao hơn một cấp. Hồi ban đầu thì trượt, sau rồi thương yêu lần lần tới trung, mà tu là thương yêu tới thượng. Thấy không? À, thượng rồi thương yêu tới hòa, mới biết cha trên trời có tất tự như vậy đó. Thấy không? Cho mấy ông già hay là mấy người nhà giàu đi ra chơi, đi bar rồi lại thấy cô đó đẹp, giá mấy cũng mua hết, được hút được. Rồi rốt cuộc là lúc chết đó, là cũng là người Việt Nam thường thường nói, cũng con mẹ nghệ khóc thôi, chứ cái thứ xanh đỏ vàng tím nó không khóc nữa. Phải không? Ngồi đầu hòm là con mẹ nghệ thôi, phải không? Cái bà xanh để vàng giọt khổ cực nhất mình bỏ rơi đó, bà mới quỳ ở trước cái đầu hòm, bà khóc. Chứ còn vợ bé, vợ đồ nó không có khóc, nó đi chơi rồi. Thấy chưa? Cho người nào đàn ông mà hiểu được cái đó, nó tu đi và quý vợ mình. Rồi bất cứ những cái gì mà có tội lỗi đối với mình hay là nói sai, mình cũng có lòng tha thứ. Vì rốt cuộc nó là vợ của mình, chính nó là người đưa mình đi tới giờ phút lâm chung.
Yêu ai chẳng biết, biết yêu mình, yêu trời yêu Phật, hành trình quang khai. Yêu tâm mới rõ, rõ thật tài, yêu hoài không bỏ, lập đài thanh cao. Yêu thời thực hiện và đổi trao, yêu tâm khai trí, yêu cao thấp từng. Yêu đời minh đạo, đạo cân cân, yêu tâm hạnh đức, yêu vần dựng xây. Yêu trời quý Phật hàng ngày, sửa hoài tự tiến, hồi xây đạo đời. Hòa bình khôi phục hợp thời, cùng chung dẫn tiến, lập đời an khương. Yêu thời đã sẵn, có con đường, yêu lời chân thật, am tường dạ chân. Bình thật sự là biết ơn, yêu cha tận độ, yêu hơn mọi người.
Đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn trở lại kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 giờ đến 7:30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ sau đây: www.com vovi.org. Hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.